nguyện là phải thành Phật vô thượng. Có những kinh Đại Thừa nói như thế này ha. Đức Phật nói những vị sơ phát tâm Bồ Tát đó, mình chưa phải sơ phát tâm Bồ Tát nha, nên rõ ràng sơ phát tâm Bồ Tát là những vị đó là những bậc hiền Bồ Tát, là đi vào chỗ chỗ gọi là thập trụ đó, thập trụ thập tính rồi, còn mình đây chưa có gì đâu, mình đây là phàm phu rặc thôi. Để phân biệt cho rõ ràng, chứ đừng có nghĩ mình là đã sơ phát tâm Bồ Tát, mình chưa. Còn nói sơ phát tâm Bồ Tát mà Đức Phật nói với các vị đó, một vị mà sơ phát tâm Bồ Tát là cái tâm nguyện Bồ Tát chưa có vững, là bởi vì các vị đó chưa có đoạn được vô minh, chưa thấy được Phật tánh, cho nên cũng vẫn còn sống trong cái phiền não rất là nhiều và làm công đức thiện rất là nhiều. Mà khi mà làm những công đức thiện nhiều và sống trong sinh tử luân hồi nhiều như vậy đó, gặp rơi vào những hoàn cảnh khổ nhiều quá chịu không nổi như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hoặc giả lúc mà làm con người đó gặp nhiều cái phiền não tham sân si, nó lôi kéo mình đó, là tự nhiên bao nhiêu cái công đức thiện đó nó muốn trở về con đường giải thoát hết. Mà quý vị đã từng nghe câu chuyện của Ngài Xá Lợi Phất mà vô lượng kiếp thành Bồ Tát Đạo đó, mà người ta xin con mắt á, xin con này, nói xin lộn con mắt, móc luôn con mắt kia đưa ra, nói ông tu hành thanh tịnh sao mắt sao nó hôi như thế, chà đạp, là Ngài nói thôi ta đắc niết bàn giải thoát cho rồi. Phở Bồ Đề Tâm. Cũng may là chư Phật Bồ Tát mười phương, chư thiên, các vị Phạm Thiên Đế Thích luôn theo dõi, nói Ngài Xá Lợi Phất ơi, đừng có thối Bồ Đề Tâm, đó là một sự thử thách khắc phục. Mà Ngài phát nguyện mạnh á, sẵn sàng đó. Không phải là Ngài mang tâm niệm như mình đâu, mà Ngài thấy ồ, chúng sanh nó khó độ như vậy sao. Chứ phải là Ngài tiếc rẻ cái chuyện mà bị nó chà đạp là con mắt thối rồi nó bỏ vô mắt của mình, không phải như vậy. Ngài không tiếc cái chuyện đó, nhưng mà Ngài nghĩ chúng sanh khó độ quá mà Ngài thối lui đó. Mà cái tâm của Ngài lúc bây giờ là Ngài đang ở trong cái chỗ mà tập tính tập hành gì rồi, tập nguyện rồi đó, mà còn bị lung lay. Cho nên Đức Phật nói là các vị sơ phát tâm Bồ Tát, nếu mà giữ cái hành đại nguyện, hành nguyện đại thừa đó mà có bị đọa địa ngục, thì mình chấp nhận đọa địa ngục để được có Bồ Đề Tâm và có được cái đại thừa nguyện. Còn nếu không đọa địa ngục mà mất đi cái Bồ Đề Tâm thì đừng bao giờ mong muốn cái điều đó. Tôi nói quý vị hiểu không? Tất cả những vị hôm nay đã thọ Bồ Tát giới rồi thì phải phát nguyện cái tâm như vậy. Đức Phật nói rất rõ, thà bị đọa địa ngục chứ không đi chấp nhận trên con đường thánh vị giải thoát sanh tử cá nhân. Nếu chúng ta không có hiểu những cái pháp này thì chúng ta rất là khó khăn. Không phải chỉ có kiếp này thôi, mà chúng ta còn vô lượng kiếp để mà đi trên cái con đường hành nguyện này. Còn xa ghê lắm. Gần gũi nhất là gặp Đức Phật Di Lặc cả đời. Đó là gần nhất đó. Còn mà xa vô tận, đến khi mình mà được cái nhất sanh bổ xứ như Ngài Di Lặc bây giờ, như Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, như Quán Âm Bồ Tát, thì còn xa ghê lắm. Mà mình không có thấy ra được những điều này, nguyện mình không vững chắc là mình đi không nổi. Nói vậy chứ bây giờ nói như vậy, chứ ngày mai có thầy nào đó vô, quý vị biết không, tôi có một cái pháp này cho quý vị đoạn tham sân si giải thoát, là mình theo liền. Ông thầy Hoàng Khai nói ghê quá, nói thôi theo thầy này bảo đảm hơn, theo thầy này giải thoát sanh tử luân hồi bảo đảm nhất. Chứ còn bây giờ mà nói như kiểu thầy Hoàng Khai mà tha rằng chấp nhận đọa địa ngục chứ không để mất Bồ Đề Tâm, nói vậy là quý vị hiểu rồi. Không cần biết mình bị cái gì, mình làm cái gì, miễn sao duy trì được cái Bồ Đề Tâm là quan trọng nhất. Nếu một người hành Bồ Tát Đạo và cái nguyện mà quyết định đến chánh đạo vô thượng như các những trưởng giả và các quyến thuộc như vậy đó, là phải nguyện như vậy đó. Nếu là một cái việc mà bị đọa địa ngục mà vì Bồ Đề Tâm mà làm cái việc để đọa địa ngục, thì con chọn cái Bồ Đề Tâm và con chấp nhận cái địa ngục, vẫn làm như thường. Cho nên chính vì lý do đó mà các vị A-la-hán mới sợ. Trong cái kinh mà Ubali vấn Phật á, hỏi về vấn đề mà giới luật á, Ngài Xá Lợi Phất ra thưa với Đức Phật, sao các vị Đại Bồ Tát này có một cái tâm nguyện cao xa như vậy, sao các ngài vậy, cái là chấp nhận hết tất cả những sự khổ đau trong thế gian này, đi vào trong sanh tử luân hồi như vậy, tâm của các ngài sao vĩ đại như thế. chúng con đây không dám nghĩ đến. Quý vị nhớ nha, đây là bậc thánh nói với những bậc thánh. Mình chưa phải là thánh cho nên mình không hiểu được những điều này, nhưng mà mình học đi đó, mình cứ đọc học và mình nghe cái giải thích đó về vấn đề tinh thần đại thừa đó, thì mình cảm nhận được cái điều đó. Ngài Xá Lợi Phất là một đệ nhất trí tuệ đệ tử Đức Phật, đã từng hành Bồ Tát đạo, mà ngay cái kiếp vừa qua đó ngài đang thì hiện là đại A La Hán. Ngài vẫn thấy các vị đại Bồ Tát sao vĩ đại như thế, tại sao các ngài chấp nhận đi vào sanh tử luân hồi, chấp nhận bao nhiêu cái phiền não như vậy mà chúng con đây không dám. Chúng con đây là nói cho những vị A La Hán giải thoát đoạn phiền não. Chúng ta nên nhớ như vậy. Bây giờ các vị trưởng giả này cùng với tất cả quyến thuộc á đều hướng về gieo trồng cái thiện căn mà về đại thừa một cách rất là dày. Trong đây dùng cái chữ dày mà vững chắc. Thiện căn đó chính là cái Bồ Đề Tâm. Cái thiện căn á, thiện căn là gốc thiện, chứ căn là rễ ha, căn rễ là gốc. Cho nên trong đó mình dùng cái chữ thiện căn là nói cái tâm thiện phàm phu của mình đâu, mà thiện căn đó chính là cái Bồ Đề Tâm của đại thừa. Cho nên nó cho con được trưởng dưỡng thiện căn. Trưởng dưỡng thiện căn là trưởng dưỡng cái tâm Bồ Đề, là tâm giác ngộ. Tâm giác ngộ ít nhất đó chính là tâm giác ngộ của A-la-hán duyên giác, rồi đến Bồ-Tát đi vào địa. Bồ-Tát vào địa thì mới là thành thánh, là ngang hàng với từ sơ địa. Bắt đầu sơ địa là ngang hàng với A-la-hán. Chưa nữa, quên nữa, sơ địa, nhị địa, tam địa đó thì mới cũng giống như là của Tu Đà Hoàng thôi, phải không? Mà đến cái chỗ mà từ bát địa, cửu địa đó lên á thì cái tâm đó là mới hoàn toàn thanh tịnh như bậc A-la-hán. Cho nên Bồ-Tát có Bồ-Tát phàm phu, Bồ-Tát của bậc hiền, Bồ-Tát của bậc thánh. Chúng ta phân biệt rõ ràng ha. Bồ-Tát bậc thánh là từ sơ địa đó lên. Quý vị nghe có 52 địa vị đó. Thập trụ nè, thập hạnh, thập trụ, thập tính, thập hạnh, thập nguyện. Quên nữa, đó lại ha. Thập trụ, thập tính, rồi thập hạnh, thập hồi hướng, là 40 địa vị trước. 40 địa vị này chỉ là bậc hiền, Bồ Tát của bậc hiền thôi. Và khi mà trở thành sơ phát tâm Bồ Tát là bắt đầu Bồ Tát từ thập tính trở lên, là cái niềm tin không phải về tam bảo nữa, mà niềm tin về cái con đường mà thành Phật á vững chắc. Và bắt đầu hành bộ Bồ Tát đạo từ vô lượng kiếp, không có việc thiện nào mà không có làm. Mà 40 cái địa vị đầu tiên đó nó chỉ là bậc hiền thôi. Bậc hiền này á thì nó tương ưng với, ở bên Thanh Văn á là tương ưng với tứ gia hạnh vị. Đây là học Phật pháp ha. Nhưng phải là chúng ta chỉ nghe không thôi mà học Phật pháp rồi. Tứ gia hạnh vị gồm có nè: noãn vị, nhẫn vị, đảnh vị và thế đệ nhất vị. Rồi từ thế đệ nhất vị đó, trong vòng một sát na là đi vào dòng thánh, là chứng quả Tu Đà Hoàng trở lên. Thì trong khi mà những cái bậc hiền như vậy đó của Bồ Tát mà trải qua vô nguyên một cái đại A Tăng kỳ kiếp đầu tiên, một ba A Tăng kỳ kiếp, thì cái đại A Tăng kỳ kiếp đầu tiên á là các vị Bồ Tát chỉ mới nằm trong cái bậc mà là bậc hiền mà thôi. Đến đại A Tăng kỳ kiếp thứ hai bắt đầu mới đi vào bậc thánh, là từ sơ địa trở lên cho đến ngũ địa đó, tôi không nhớ rõ ha. Rồi bắt đầu từ ngũ địa là lục địa, thất địa trở lên á thì bắt đầu mới qua đại A Tăng kỳ kiếp thứ ba. Mà trải qua vô lượng kiếp như vậy các ngài mới cái tâm được thanh tịnh như A La Hán. Quý vị nhớ như vậy, tâm thanh tịnh. Đến thập địa thì bắt đầu là ngang hàng với cái tâm thanh tịnh, ngang hàng với A La Hán. Mà tu như vậy đó, còn A La Hán mà đã A La Hán rồi mà khoảng thời gian từ phạm vi A La Hán thì không có thời gian lâu dài đâu, không có cần trải qua một đại A Tăng kỳ kiếp là có thể đúng pháp là chứng A La Hán. Nếu bây giờ chúng ta đó mà gặp Đức Phật ra đời, hay Đức Phật ra đời đi, chúng ta chắc chắn là đi vào trong cái quả vị thánh liền, như chúng ta bây giờ đó gặp Đức Phật Di Lặc thuyết pháp là chứng liền. Nếu những vị mà tỳ kheo ni nguyện xuất gia là có thể chứng A La Hán liền, không cần trải qua mà một A Tăng kỳ kiếp mà nó dài vô tận như vậy. Và quý vị biết khi mà chúng ta nói rằng cái câu nói người ta nói là đường trường tri mã lực, là đường dài mới biết sức ngựa ra sao, mà mình trải qua vô lượng kiếp như vậy đó, mà nói hành Bồ Tát đạo, hành thiện nó rất là khó vô cùng. Tâm của mình luôn luôn nó bị nao núng hoài. Thật sự mà nói, bản thân chúng tôi đây thôi nhập thất đi cho nó khỏe, nói hoài thôi, mấy mươi năm chẳng nhập được cái gì hết, là biết ngay là mình